Phẩm Bà La Môn Pramana Vagga. Một La Mã. Kinh Người Chiến Sĩ Yoda Jiva Sutta. 181. Thành tựu bốn chi phần, này các tỷ kheo, một người chiến sĩ xứng đáng để cho vua sử dụng, thuộc sở hữu của vua, là biểu tượng của vua. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, người chiến sĩ thiện xảo về xạ trình, là người bắn xa, bắn như chớp nhoáng và đâm thủng được vật lớn. Thành tựu bốn chi phần này, này các tỷ kheo, một chiến sĩ xứng đáng để cho vua sử dụng, thuộc sở hữu của vua, là biểu tượng của vua. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thành tựu bốn pháp này, tỷ kheo xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo thiện xảo về xạ trình, là người bắn xa, bắn như chớp nhoáng và đâm thủng được vật lớn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo thiện xảo về xạ trình? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo là người có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, Patimokkha, có uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ, chấp nhận và học tập các học pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo thiện xảo về xạ trình. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo bắn xa? Ở đây, này các tỷ kheo phàm sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc, vị ấy thấy như thật, với chánh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm có cảm thọ gì thuộc về quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả cảm thọ, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm có tưởng gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả tưởng, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm có các hành gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả các hành, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm có thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả các thức, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo bắn xa. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo bắn như chớp nhoáng? Ở đây, này các tỷ kheo như thật quán tri, đây là khổ, như thật quán tri, đây là khổ tập, như thật quán tri, đây là khổ diệt, như thật quán tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo bắn như chớp nhoáng. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đâm thủng vật to lớn? Ở đây, này các tỷ kheo đâm thủng vô minh uẩn to lớn. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo đâm thủng vật to lớn. Đầy đủ bốn chi phần này, này các tỷ kheo xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Hai La Mã Kinh An Toàn Patibhoga Sutta 182. Này các tỷ kheo, không một sa môn, bà la môn, thiên, mara, phạm thiên, hay một ai ở đời có được sự an toàn đối với bốn pháp. Thế nào là bốn? Bản tánh bị già, mong rằng không già, không một sa môn, bà la môn, thiên, mara, phạm thiên, hay một ai ở đời có được sự an toàn đối với pháp này. Bản tánh bị bệnh, mong rằng không bệnh, không một sa môn, bà la môn, thiên, mara, phạm thiên hay một ai ở đời có được sự an toàn đối với pháp này. Bản tánh bị chết, mong rằng không bị chết, không một sa môn, bà la môn, thiên, mara, phạm thiên hay một ai ở đời có được sự an toàn đối với pháp này. Khổ quả của những ác nghiệp ấy, những nghiệp tạp nhiễm, đưa đến tái sanh, đem lại phiền muộn, đem lại khổ, quả dị thục, sanh, già, chết trong tương lai. Kết quả của những nghiệp ấy, mong rằng không có hiện hữu. Không một sa môn, bà la môn, thiên, mara, phạm thiên hay một ai ở đời có được sự an toàn đối với pháp này. Này các tỷ kheo, không một sa môn, bà la môn, thiên, mara, phạm thiên hay một ai ở đời có được sự an toàn đối với pháp này. Ba La Mã Kinh Điều Được Nghe Sutta Sutta 183. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha, Vương Xá, tại Veluvana, Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Bà La Môn Vassakara, vị đại thần nước Magadha, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, Bà La Môn Vassakara, vị đại thần nước Magadha, bạch Thế Tôn. Thưa Tôn giả Gotama, tôi nói như sau, thấy như sau. Khi người nào nói lên điều mình thấy, tôi thấy như vậy. Do vậy, người ấy không có lỗi gì. Khi người nào nói lên điều mình nghe, tôi nghe như vậy. Do vậy, người ấy không có lỗi gì. Khi người nào nói lên điều mình cảm giác, tôi cảm giác như vậy. Do vậy, người ấy không có lỗi gì. Khi người nào nói lên điều mình thức tri, tôi thức tri như vậy. Do vậy, người ấy không có lỗi gì. Này Bà La Môn, ta không nói rằng tất cả điều được thấy nên nói ra. Này Bà La Môn, ta không nói rằng tất cả điều được thấy không nên nói ra. Này Bà La Môn, ta không nói rằng tất cả điều được nghe nên nói ra. Này Bà La Môn, ta không nói rằng tất cả điều được nghe không nên nói ra. Này Bà La Môn, ta không nói rằng tất cả điều được cảm giác nên nói ra. Này Bà La Môn, ta không nói rằng tất cả điều được cảm giác không nên nói ra. Này Bà La Môn, ta không nói rằng tất cả điều được thức tri nên nói ra. Này Bà La Môn, ta không nói rằng tất cả điều được thức tri không nên nói ra. Này Bà La Môn, phàm nói ra điều gì được thấy, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm. Ta nói rằng điều được thấy như vậy không nên nói ra. Và này Bà La Môn, phàm nói ra điều gì được thấy, các pháp bất thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng trưởng. Ta nói rằng điều thấy như vậy nên nói ra. Này Bà La Môn, phàm nói ra điều gì được nghe, vân vân. Phàm nói ra điều gì được cảm giác, vân vân. Phàm nói ra điều gì được thức tri. Các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm. Ta nói rằng điều thức tri như vậy không nên nói ra. Và này Bà La Môn, phàm nói ra điều gì được thức tri, các pháp bất thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng trưởng. Ta nói rằng điều thức tri như vậy nên nói ra. Rồi Bà La Môn Vassakara, vị đại thần xứ Magadha, hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn nói, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. Bốn La Mã Kinh Không Sợ Hãi Appaya Sutta 184. Rồi Bà La Môn Janusoni đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, vân vân. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Janusoni bạch Thế Tôn. Thưa Tôn giả Gotama, tôi thấy như sau, tôi nói như sau. Không có một ai bản tánh bị chết mà không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Này Bà La Môn, có người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Nhưng này Bà La Môn, có người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Và này Bà La Môn, thế nào là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết? Ở đây, này Bà La Môn, có người không ly tham đối với các dục, không ly ham muốn, không ly luyến ái, không ly khát ái, không ly nhiệt não, không ly tham ái. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau. Thật sự các dục khả ái sẽ bỏ ta, hay ta sẽ từ bỏ những dục khả ái. Người ấy sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Này Bà La Môn, đây là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Lại nữa, này Bà La Môn, ở đây có người không ly tham đối với thân, vân vân. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau. Thật sự thân khả ái sẽ bỏ ta, hay ta sẽ từ bỏ thân khả ái. Người ấy sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Này Bà La Môn, đây là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Lại nữa, này Bà La Môn, ở đây có hạng người không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở kẻ sợ hãi, làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều phạm pháp. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau. Thật sự ta không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở kẻ sợ hãi, làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều phạm pháp. Tại sanh thú nào mà những người không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở kẻ sợ hãi, làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều phạm pháp, sau khi chết, ta đi đến sanh thú ấy. Người ấy sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Này Bà La Môn, đây là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Lại nữa, này Bà La Môn, ở đây có hạng người nghi ngờ, do dự, không đi đến kết luận đối với diệu pháp. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau. Thật sự ta có nghi ngờ, do dự, không đi đến kết luận đối với diệu pháp. Người ấy sầu muộn, than vang, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Này Bà La Môn, đây là bốn hạng người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Và này Bà La Môn, thế nào là người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết? Ở đây, này Bà La Môn, có hạng người ly tham đối với các dục, ly ham muốn, ly luyến ái, vân vân. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau. Thật sự các dục khả ái sẽ bỏ ta, hay ta sẽ từ bỏ các dục khả ái? Người ấy không sầu muộn, không than vãn, không khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này Bà La Môn, đây là người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Lại nữa, này Bà La Môn, ở đây có người ly tham đối với thân, ly ham muốn, ly luyến ái, vân vân. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau. Thật sự thân khả ái sẽ từ bỏ ta, hay ta sẽ từ bỏ thân khả ái này? Người ấy không sầu muộn, không than vang, không khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này Bà La Môn, đây là hạng người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Lại nữa, này Bà La Môn, ở đây có hạng người không làm ác, không làm điều hung bạo, không làm điều phạm pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có che chở kẻ sợ hãi. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau. Thật sự ta không làm ác, không làm điều hung bạo, không làm điều phạm pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có che chở kẻ sợ hãi. Tại sanh thú nào mà những người không làm điều ác, không làm điều hung bạo, không làm điều phạm pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có che chở kẻ sợ hãi, sau khi chết, ta đi đến sanh thú ấy. Người ấy không sầu muộn, không than vang, không khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này Bà La Môn, đây là hạng người bản tánh bị chết không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Lại nữa, này Bà La Môn, ở đây có hạng người không có nghi ngờ, không có do dự, đi đến kết luận đối với diệu pháp, rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: thật sự ta không có nghi ngờ, không có do dự, đi đến kết luận đối với diệu pháp. Người ấy không có sầu muộn, không có than van, không có khóc lóc, không có đập ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này Bà La Môn, đây là hạng người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Này Bà La Môn, có bốn hạng người bản tánh bị chết, không có sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama, vân vân, mong tôn giả Gotama chấp nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. Năm La Mã. Kinh Các Sự Thật Bà La Môn. Ramana Sakya Sutta. 185. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha, vương xá Gijahakuta, núi Linh Thứ. Lúc bấy giờ, nhiều vị du sĩ có danh tiếng, có thời danh, sống ở khu vườn của các du sĩ trên bờ sông Sapini như Anapara, Varadara, Sakuludayi và những vị du sĩ có danh tiếng, có thời danh khác. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến khu vườn của các du sĩ trên bờ sông Sapini. Lúc bấy giờ, giữa các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngồi họp, câu chuyện này được khởi lên. Đây là những sự thật Bà La Môn, đây là những sự thật Bà La Môn. Rồi Thế Tôn đi đến các du sĩ ấy. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xong, Thế Tôn nói với các du sĩ ấy: nay câu chuyện gì được khởi lên? Này các du sĩ, khi các ông đang ngồi họp ở đây, câu chuyện gì chưa được nói xong giữa các ông? Ở đây, thưa tôn giả Gotama, chúng tôi đang ngồi họp, câu chuyện này khởi lên giữa chúng tôi. Đây là những sự thật Bà La Môn, đây là những sự thật Bà La Môn. Bốn sự thật Bà La Môn này, này các du sĩ, sau khi tự mình chứng ngộ với thắng trí, đã được ta tuyên bố lên. Thế nào là bốn? Ở đây, này các du sĩ, Bà La Môn nói như sau: tất cả loài hữu tình không được làm hại. Người Bà La Môn nói như vậy là nói sự thật, không nói láo. Do vậy, vị ấy không nghĩ đến Sa Môn, không nghĩ đến Bà La Môn, không nghĩ đến ta hơn các người khác, không nghĩ đến ta bằng các người khác, không nghĩ đến ta hạ liệt. Lại nữa, do thắng tri sự thật hàm chứa ở đấy, người ấy thực hành lòng thương tưởng, lòng từ mẫn đối với các loài hữu tình. Lại nữa, này các du sĩ, Bà La Môn nói như sau: mọi dục, kama là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Người Bà La Môn nói như vậy là nói sự thật, không nói láo. Do vậy, vị ấy không nghĩ đến Sa Môn, không nghĩ đến Bà La Môn, không nghĩ đến ta hơn các người khác, không nghĩ đến ta bằng các người khác, không nghĩ đến ta là hạ liệt. Lại nữa, do thắng tri sự thật hàm chứa ở đấy, trong lời nói ấy, người ấy thực hành nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với các dục. Lại nữa, này các du sĩ, Bà La Môn nói như sau: tất cả hữu, bhava, là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Người Bà La Môn nói như vậy là nói sự thật, không nói láo. Do vậy, vị ấy không nghĩ đến Sa Môn, không nghĩ đến Bà La Môn, không nghĩ đến ta hơn các người khác, không nghĩ đến ta bằng các người khác, không nghĩ đến ta là hạ liệt. Lại nữa, do thắng tri sự thật hàm chứa ở đấy, người ấy thực hành nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với các hữu. Lại nữa, này các du sĩ, người Bà La Môn nói như sau: ta không là bất cứ ai, thuộc bất cứ ai, bất cứ là gì. Trong ý, không có cái gì được gọi là của ta, bất cứ ở đâu, bất cứ là gì. Người Bà La Môn nói như vậy là nói sự thật, không nói láo. Do vậy, vị ấy không nghĩ đến Sa Môn, không nghĩ đến Bà La Môn, không nghĩ đến ta hơn các người khác, không nghĩ đến ta bằng các người khác, không nghĩ đến ta là hạ liệt. Lại nữa, do thắng tri sự thật hàm chứa ở đấy, trong lời nói ý, người ấy thực hành con đường không có sự vật gì. Này các du sĩ, có bốn sự thật Bà La Môn này, ta đã tự mình chứng ngộ với thắng trí và tuyên bố lên. Sáu La Mã Kinh Con Đường Sai Lạc Ummagga Sutta 186. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thế giới do cái gì hướng dẫn? Thế giới do cái gì được diễn tiến? Đi đến sự thuần phục của cái gì được khởi lên? Lành thay, này tỷ kheo, hiền thiện là con đường ông đạt vấn đề, Ummago. Hiền thiện là sự biện tài, hiền thiện là câu hỏi. Này tỷ kheo, có phải ông hỏi như sau? Bạch Thế Tôn, thế giới do cái gì hướng dẫn? Thế giới do cái gì được diễn tiến? Đi đến sự thuần phục của cái gì được khởi lên? Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Này tỷ kheo, thế giới do tâm hướng dẫn, thế giới do tâm được diễn tiến, đi đến sự thuần phục của tâm được khởi lên. Lành thay, Bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ấy sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy, lại hỏi Thế Tôn một câu khác. Bậc nghe nhiều, trì pháp. Bậc nghe nhiều, trì pháp. Bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy, cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn, là một bậc nghe nhiều, trì pháp. Lành thay, này tỷ kheo. Hiền thiện là con đường ông đạt vấn đề. Hiền thiện là sự biện tài. Hiền thiện là câu hỏi. Này tỷ kheo, có phải ông hỏi như sau? Bậc nghe nhiều, trì pháp. Bậc nghe nhiều, trì pháp. Bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy, cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn, là một bậc nghe nhiều trì pháp? Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Nhiều, này tỷ kheo, là pháp ta thuyết giảng, kinh, ứng tụng, ký thuyết, kệ tụng, cảm hứng ngữ, như thị thuyết, bổn sanh, vị tằng hữu pháp, phương quảng. Này tỷ kheo, nếu ai hiểu nghĩa một bài kệ có bốn câu, hiểu pháp và thực hành pháp tùy pháp, người ấy được gọi là vị nghe nhiều, trì pháp. Lành thay, Bạch Thế Tôn. Tỷ kheo sau khi hoan hỷ, vân vân, lại hỏi thêm câu nữa. Bậc có nghe với trí tuệ thể nhập, Nibbedika Banyo. Bậc có nghe với trí tuệ thể nhập, Bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn, được gọi là bậc có nghe với trí tuệ thể nhập? Lành thay, này tỷ kheo, hiền thiện là con đường ông đạt vấn đề, hiền thiện là sự biện tài, hiền thiện là câu hỏi. Này tỷ kheo, có phải ông hỏi như sau? Bậc có nghe với trí tuệ thể nhập, bậc có nghe với trí tuệ thể nhập. Bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy, cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn, được gọi là bậc có nghe với trí tuệ thể nhập? Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Ở đây, này tỷ kheo được nghe, đây là khổ, thể nhập và thấy ý nghĩa ý, với trí tuệ, được nghe. Đây là khổ tập, thể nhập và thấy ý nghĩa ý, với trí tuệ, được nghe. Đây là khổ diệt, thể nhập và thấy ý nghĩa ý, với trí tuệ, được nghe. Đây là con đường đưa đến khổ diệt, thể nhập và thấy ý nghĩa ý với trí tuệ. Như vậy, này tỷ kheo, là vị có nghe với trí tuệ thể nhập. Lành thay, Bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ấy sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, lại hỏi thêm một câu khác. Bậc hiền trí, đại tuệ. Bậc hiền trí, đại tuệ, Bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn, được gọi là bậc hiền trí đại tuệ? Lành thay, Này tỷ kheo, hiền thiện là con đường ông đạt vấn đề, hiền thiện là sự biện tài, hiền thiện là câu hỏi. Này tỷ kheo, có phải ông hỏi như sau: Bậc hiền trí đại tuệ, bậc hiền trí đại tuệ, Bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy, cho đến như thế nào Bạch Thế Tôn được gọi là bậc hiền trí đại tuệ? Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Ở đây, này tỷ kheo, bậc hiền trí đại tuệ, không có nghĩ tự làm hại mình, không có nghĩ tự làm hại người, không có nghĩ tự mình làm hại cả hai. Có suy nghĩ điều gì, thời suy nghĩ lợi mình, lợi người, lợi cả hai, lợi toàn thể thế giới. Như vậy, này tỷ kheo, là bậc hiền trí đại tuệ. Bảy La Mã Kinh Vasakara Vasakara Sutta 187. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha, vương xá, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Bà La Môn Vasakara, một đại thần nước Magadha, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, vân vân. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Vasakara, bậc đại thần nước Magadha, bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, người không phải chân nhân có thể biết một người không phải chân nhân. Vị này không phải là bậc chân nhân không? Không có trường hợp này, này Bà La Môn, không có cơ hội để một người không phải chân nhân có thể biết một người không phải chân nhân. Vị này không phải là bậc chân nhân. Thưa Tôn giả Gotama, người không phải chân nhân có thể biết bậc chân nhân. Vị này là bậc chân nhân không? Không có trường hợp này, này Bà La Môn, không có cơ hội để một người không phải chân nhân có thể biết một bậc chân nhân. Vị này là bậc chân nhân. Thưa Tôn giả Gotama, bậc chân nhân có thể biết một bậc chân nhân. Vị này là bậc chân nhân không? Có trường hợp, này Bà La Môn, có cơ hội để một bậc chân nhân có thể biết một bậc chân nhân. Vị này là bậc chân nhân. Nhưng thưa Tôn giả Gotama, có trường hợp một bậc chân nhân biết một người không phải là bậc chân nhân. Vị này không phải là bậc chân nhân không? Có trường hợp, này Bà La Môn, một bậc chân nhân có thể biết một người không phải là chân nhân. Vị này không phải là bậc chân nhân. Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama, thật hy hữu thay, thưa Tôn giả Gotama, thật là khéo nói, là lời nói này của Tôn giả Gotama. Không có trường hợp này, này Bà La Môn, không có cơ hội để một người không phải chân nhân có thể biết một người không phải chân nhân. Vị này không phải là bậc chân nhân. Không có trường hợp này, này Bà La Môn, không có cơ hội để một người không phải chân nhân có thể biết một bậc chân nhân. Vị này là bậc chân nhân. Có trường hợp này, này Bà La Môn, một bậc chân nhân có thể biết một bậc chân nhân. Vị này là bậc chân nhân. Có trường hợp này, này Bà La Môn, một bậc chân nhân có thể biết một người không phải là chân nhân. Vị này không phải là bậc chân nhân. Một thời, thưa Tôn giả Gotama, hội chúng của Bà La Môn Tudeya đang nói lên những lời nhiếc mắng người khác như sau: Ngu si là vua Eleya đã quá hoan hỷ với Sa môn Ramaputta, đã làm những cử chỉ hết sức hạ mình như sau đối với Sa môn Ramaputta, tức là đảnh lễ, từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay, đối xử thân thiện. Lại nữa, những tập đoàn này của vua Eleya là ngu si như Yamaka, Mogala, Uga, Navindaki, Gandapa, Agivesa. Những người này đã quá hoan hỷ với Sa môn Ramaputta, đã làm những cử chỉ hết sức hạ mình như sau đối với Sa môn Ramaputta, tức là đảnh lễ, từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay, đối xử thân thiện. Này Bà La Môn, ông có thấy như thế nào Bà La Môn Tudeya dẫn dắt chúng bằng cách dẫn dắt này? Các vị nghĩ thế nào? Hiền trí là vua Eleya. Giữa những người có minh kiến giải quyết những vấn đề tranh chấp, giữa những người có minh kiến giải quyết những vấn đề cần được giải thích, có phải vua Eleja được xem là vị có minh kiến thù thắng? Thưa vâng, tôn giả, hiền trí là vua Eleja. Giữa những người có minh kiến giải quyết những vấn đề tranh chấp, giữa những người có minh kiến giải thích những vấn đề cần được giải thích, vua Eleja được xem là vị có minh kiến thù thắng. Vì rằng Samun Ramaputta còn hiền trí hơn sự hiền trí, còn có minh kiến thù thắng hơn sự minh kiến thù thắng của vua Eleja. Giữa những người có minh kiến giải quyết những vấn đề tranh chấp, giữa những người có minh kiến giải thích những vấn đề cần được giải thích. Do vậy, vua Eleja đã quá hoan hỷ với Samun Ramaputta, đã làm những cử chỉ hết sức hạ mình như sau đối với Samun Ramaputta, tức là đảnh lễ, từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay, đối xử thân thiện. Các tôn giả nghĩ thế nào? Có phải hiền trí là tập đoàn của vua Eleja như Yamaka, Mogala, Uga, Navindaki, Gandapa, Agivesa không? Giữa những người có minh kiến giải quyết những vấn đề tranh chấp, giữa những người có minh kiến giải thích những vấn đề cần được giải thích, có phải tập đoàn của vua Eleja là những bậc có minh kiến thù thắng? Thưa vâng, tôn giả, hiền trí là tập đoàn của vua Eleja như Yamaka, Mogala, Uga, Navindaki, Gandapa, Agivesa. Giữa những người có minh kiến giải quyết những vấn đề tranh chấp, giữa những người có minh kiến giải thích những vấn đề cần được giải thích, tập đoàn vua Eleja được xem là những bậc có minh kiến thù thắng. Vì rằng Samun Ramaputta được xem là còn hiền trí hơn, còn có minh kiến thù thắng hơn sự minh kiến thù thắng của tập đoàn vua Eleja. Giữa những người có minh kiến giải quyết những vấn đề tranh chấp, giữa những người có minh kiến giải thích những vấn đề cần được giải thích. Do vậy, tập đoàn của vua Eleja đã quá hoan hỷ với Samun Ramaputta, đã làm những cử chỉ hết sức hạ mình như sau đối với Samun Ramaputta, tức là đảnh lễ, từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay, đối xử thân thiện. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama, thật hy hữu thay, thưa tôn giả Gotama, thật là khéo nói, lời nói này của tôn giả Gotama, không có trường hợp này, này Bà La Môn, không có cơ hội để một người không phải chân nhân có thể biết một người không phải chân nhân. Vị này không phải là bậc chân nhân. Không có trường hợp này, này Bà La Môn, không có cơ hội để một người không phải chân nhân có thể biết một bậc chân nhân. Vị này là bậc chân nhân. Có trường hợp này, này Bà La Môn, để một bậc chân nhân có thể biết một bậc chân nhân. Vị này là bậc chân nhân. Có trường hợp này, này Bà La Môn, để một bậc chân nhân có thể biết một người không phải là chân nhân. Vị này không phải là bậc chân nhân. Thưa tôn giả Gotama, nay chúng tôi phải đi. Chúng tôi có nhiều công việc, có nhiều phận sự phải làm. Này Bà La Môn, ông hãy làm những gì mà ông nghĩ là hợp thời. Rồi Bà La Môn Vassakara, bậc đại thần xứ Magadha, hoan hỷ với lời Thế Tôn dạy, tâm tư tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. Tám La Mã Kinh Upaka Upaka Sutta 188. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha Vương Xá tại Gijakuta núi Linh Thứ. Rồi Upaka Mandikaputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Upaka Mandikaputta bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con thấy như sau, con nói như sau. Ai bắt đầu mắng nhiếc người khác và tiếp tục như vậy, người ấy về mọi phương diện không thể bên vực lập trường của mình. Do không thể bên vực lập trường của mình, người ấy đáng bị quở trách, đáng bị phạm tội. Này Upaka, ai bắt đầu mắng nhiếc người khác và tiếp tục như vậy, người ấy về mọi phương diện không thể bên vực lập trường của mình. Do không thể bên vực lập trường của mình, người ấy đáng bị quở trách, đáng bị phạm tội. Này Upaka, ông bắt đầu mắng nhiếc người khác và tiếp tục như vậy, ông về mọi phương diện không thể bênh vực lập trường của mình. Do không thể bênh vực lập trường của mình, ông đáng bị quở trách, đáng bị phạm tội. Ví như Bạch Thế Tôn, một người bắt con vật của mình săn với một bẫy sập lớn khi con vật thò đầu ra. Cũng vậy, con bị Thế Tôn bắt với cái bẫy sập lớn bằng chữ khi con vừa mới mở miệng, khi con vừa mới thò đầu ra. Này Upaka, đây là bất thiện. Ta nêu rõ như vậy với vô lượng câu, với vô lượng chữ, với vô lượng thuyết pháp của Như Lai. Đây là pháp bất thiện. Này Upaka, bất thiện này cần phải đoạn tận. Ta nêu rõ như vậy với vô lượng câu, với vô lượng chữ, với vô lượng thuyết pháp của Như Lai. Đây, pháp bất thiện này cần phải đoạn. Này Upaka, đây là thiện. Ta nêu rõ như vậy với vô lượng câu, với vô lượng chữ, với vô lượng thuyết pháp của Như Lai. Đây là pháp thiện. Này Upaka, thiện này cần phải tu tập. Ta nêu rõ như vậy với vô lượng câu, với vô lượng chữ, với vô lượng thuyết pháp của Như Lai. Đây, pháp thiện này cần phải tu tập. Rồi Upaka Mandikaputta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, rồi đi đến Ajatasattu Vedihiputta, vua nước Magadha. Sau khi đến, Upaka tường thuật lại cho Ajatasattu Vedihiputta, vua nước Magadha, nghe tất cả cuộc đàm luận với Thế Tôn. Được nghe nói như vậy, Ajatasattu Vedihiputta, vua nước Magadha, phẫn nộ, không hoan hỷ nói với Upaka Mandikaputta. Thật là độc hại, đứa trẻ làm muối này. Thật là lắm mồm, thật là kẻ liều mạng, nghĩ rằng nó có thể nhiếc mắng Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Hãy đi đi, này Upaka, chớ để ta thấy ngươi nữa. Chính La Mã Kinh Chứng Ngộ Sakchi Karaniya Sutta 189. Này các tỷ kheo, có bốn pháp này cần phải chứng ngộ. Thế nào là bốn? Có pháp, này các tỷ kheo, cần phải chứng ngộ bằng thân. Có pháp, này các tỷ kheo, cần phải chứng ngộ bằng niệm. Có pháp, này các tỷ kheo, cần phải chứng ngộ bằng mắt. Có pháp, này các tỷ kheo, cần phải chứng ngộ bằng trí tuệ. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng thân? Tám giải thoát, này các tỷ kheo, cần phải chứng ngộ bằng thân. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng niệm? Đời sống trước, này các tỷ kheo, cần phải chứng ngộ bằng niệm. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng con mắt? Sanh tử của chúng sanh, này các tỷ kheo, cần phải chứng ngộ bằng con mắt. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng trí tuệ? Sự đoạn diệt các lậu hoặc, này các tỷ kheo, cần phải chứng ngộ bằng trí tuệ. Này các tỷ kheo, có bốn pháp này cần phải chứng ngộ. 10 La Mã Kinh Ngày Trai Giới Ubosatha Sutta 190. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Bubbarama trong lâu đài của mẹ Migara. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nhân ngày lễ trai giới đang ngồi có chúng tỷ kheo đoanh vây. Sau khi nhìn quanh chúng tỷ kheo đang im lặng, rồi Thế Tôn bảo các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, không nói lời phù phiếm là hội chúng này, không nói lời vô ích là hội chúng này, thanh tịnh an lập trên căn bản. Chúng tỷ kheo này như vậy, này các tỷ kheo, hội chúng này như vậy, này các tỷ kheo, hội chúng như vậy khó tìm được ở đời. Chúng tỷ kheo này như vậy, này các tỷ kheo, hội chúng này như vậy, này các tỷ kheo, hội chúng như vậy đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Chúng tỷ kheo này như vậy, này các tỷ kheo, hội chúng này như vậy, Này các tỷ kheo, hội chúng như vậy, giàu cho ít, được lợi nhiều, còn cho nhiều, lại được lợi nhiều hơn nữa. Chúng tỷ kheo này như vậy, này các tỷ kheo, hội chúng này như vậy, này các tỷ kheo, hội chúng như vậy, nếu phải đi một do tuần để được ý kiến cũng nên đi, dầu có phải mang theo trên vai túi đựng đồ ăn. Như vậy, này các tỷ kheo, là chúng tỷ kheo này. Có những tỷ kheo, này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này, sống đạt được địa vị chư thiên. Có những tỷ kheo, này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này, sống đạt được địa vị phạm thiên. Có những tỷ kheo, này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này, sống đạt được địa vị bất động. Có những tỷ kheo, này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này, sống đạt được thánh vị. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo sống đạt được địa vị chư thiên? Ở đây, này các tỷ kheo ly dục, vân vân, chứng và trú thiền thứ nhất, vân vân, thiền thứ hai, vân vân, thiền thứ ba, vân vân, chứng và trú thiền thứ tư, vân vân, và an trú. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo sống đạt được địa vị chư thiên. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo sống đạt được địa vị phạm thiên? Ở đây, này các tỷ kheo với tâm cùng khởi với từ, biến mãn một phương và an trú, vân vân, với tâm cùng khởi với bi, vân vân, với tâm cùng khởi với hỷ, vân vân, với tâm cùng khởi với xả, vân vân, biến mãn một phương và an trú. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên thế giới, vị ấy biến mãn với tâm, cùng khởi với xả, quảng đại, đại hành, vô biên, không hận, không sân. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo sống đạt được địa vị phạm thiên. Và như thế nào, này các tỷ kheo, là tỷ kheo sống đạt được địa vị bất động. Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo sau khi vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi chấm dứt các tưởng chướng ngại, sau khi không tác ý các tưởng sai biệt, nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Sau khi vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Sau khi vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng không có vật gì, chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Sau khi vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo chứng đạt bất động. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo chứng đạt địa vị bậc thánh? Ở đây, này các tỷ kheo như thật quán tri, đây là khổ. Như thật quán tri, đây là khổ tập. Như thật quán tri, đây là khổ diệt. Như thật quán tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo đạt được địa vị bậc thánh.